Hành xuyên thế cảnh chẳng lo phiền, hoa hoa xanh xanh vẫn sông yên. Tâm đạo tràn đầy trong tiến hóa, bằng lòng nhịn nhục tự hành xuyên. Hành xuyên là bước qua một thế cảnh không còn lo phiền, là cảnh giới điển quang thanh tịnh của Thượng Đế. Hoa hoa xanh xanh vẫn sống yên, dù cho tiến hóa đi cách nào, từ tối tới sáng vẫn sống yên, đó là hoa hoa xanh xanh. Tâm đạo tràn đầy trong tiến hóa, tâm lúc nào cũng quân bình hành triển, bằng lòng nhịn nhục tự hành xuyên. Tình đời ô trược chúng ta chịu nhịn và chịu nhục là mới vượt khỏi những trận đồ sức hút của hồng trần tại thế. Nếu không nhịn nhục thì nó sẽ tràn ngập đè bẹp chúng ta. Nhịn nhục thì mới có cơ hội thăng hoa. Ví dụ một người ra đường bị người ta đánh rồi muốn truy tầm, muốn đánh người ta, muốn thưa, muốn kiện, rốt cuộc người thưa người kiện là bị lỗ hết, chứ không đạt được cái gì. Mà mình biết tha thứ và thương yêu mới thật sự đạt được sự thanh cao, cỡ mở và nhiều tiếng đối phương, giúp đỡ cho đối phương tiến hóa. Làm đại sự không bao giờ làm tiểu sự là vậy. Hướng thượng là làm đại sự, hướng hạ là đường hẻm eo hẹp mà thôi. Hướng thượng thì xa lộ thẳng thắn cứ vượt chạy là nó sẽ đến nhanh. Còn đi vô đường hẻm sẽ bị đụng chạm. Cho nên ở đời đã dạy chúng ta và cho chúng ta thấy tại sao khổ cực mà làm cái xa lộ tốn hao biết bao nhiêu cũng phải làm. Để cho mọi người có cơ hội thông suốt nguyên lý hành triển của tâm linh, đem lại sự an vui cho mọi người. Nếu chúng ta mà biết hành triển tâm linh, biết phần hồn thức giác về quê, là chúng ta mở đại lộ cho mọi người cùng tiến với chúng ta. Đạo là gì? Đạo vốn không, nhưng nó là quân bình, xuất phát bất cứ lúc nào, đó mà là đạo. Đạo là thập thiện thập ác dĩ hòa bình. Tự mình hiểu được thập thiện thập ác mới lèo lái được cái thể xác tiến hóa tốt đẹp và phần hồn tốt đẹp ở tương lai. Ác không hiểu, thiện không minh, để làm sao dẫn tiến được phần hồn và lục căn lục trần tiến hóa. Cho nên cuộc đời của chúng ta giáng lâm xuống thế gian là học nhiều khổ cảnh lắm. Bất cứ người nào cũng từ trong khổ mà ra, không có ai sung sướng. Nhiều vị tới ngày nay được bầu cử làm tổng thống, hỏi quá trình người thế nào, khổ thôi, cũng học hành, cũng khổ, đủ chuyện hết. Ngày hôm nay gánh chịu một chuyện quốc gia là càng khổ hơn. Cho nên do cái khổ đó mới thức tâm, mới hiểu được giá trị của trời Phật, giá trị của sự thanh nhẹ, giá trị của sự thanh tịnh, mới tận độ quần sanh. Cho nên một vị tổng thống, một vị lãnh đạo lúc nào tâm cũng bình thản, không bao giờ không tin mà không bao giờ tận tin. Một vị lãnh đạo mới là sáng suốt. Bất khả bất tín, bất khả tận tín. Không bao giờ không tin mà không có tận tin. Xét và hành thì việc nó sẽ thông. Cho nên chúng ta gặp một cảnh sát khác, gặp một ông chủ của cảnh sát khác, gặp ông chủ của chủ cảnh sát nó là khác. Gặp tới cuối cùng cái ông lãnh đạo đó nó lại khác. Tâm chúng ta tự nhiên bình thản và thấy dễ chịu đi. Vì mỗi từng lớp cao chừng nào phải đạt thanh tịnh nhiều chừng đấy thì không thấy cái gì động loạn. Cho nên chúng ta ở thế gian này không tiền thì phải khổ, phải làm cu li vất vả bị người ta hành hạ. Nhưng mà chịu nhẫn nhục một thời gian, chúng ta mà có tiền cũng mở shop, cũng làm ăn như người khác, thế nên nhẹ, không có khó. Cũng qua cơn khổ mới có. Những thương gia hiện tại bây giờ cũng đã qua khổ rồi mới có, trong khi không người làm giàu được đâu. Những vị bác sĩ, kỹ sư hiện tại cũng qua cái khổ cân học hành, bây giờ mới được cái ghế ngồi thanh nhẹ, máy lạnh, nhà kiến này kia kia nọ là cũng khổ công mới có, không phải dễ có. Chúng ta hiểu được đường lối này, chúng ta không có đi trong sự phá hoại, mà đi trong tinh thần xây dựng cho chung, thì lúc nào cũng được an yên và tốt đẹp. Cái nhìn của người tu thiền vô vi cảm thức khác. Người không thiền, cái nhìn của người không thiền cảm thức khác. Người không thiền nhìn để tìm mua lợi, để tìm mối lợi cho chính mình mà thôi, không cần biết người khác. Vì tham, làm ẩu làm cà, đều tưởng mình quen với luật sư là bảnh, có tiền là bảnh, nhưng mà nó quên địa ngục. Lúc nó xuống địa ngục, nó bị đánh đập nhiều lắm, nó khổ ghê lắm. Nó không hiểu đâu, nó không hiểu cái này đâu. Cái đó là chiều sâu của tâm đạo mới hiểu được. Người bình thường không hiểu. Người bình thường chỉ hiểu tiền và thế lực mà thôi. Sau cái tiền và thế lực nó không biết hỏi. Sau cái tiền và thế lực tôi sẽ đi đâu? Nếu tôi làm ác tôi sẽ đi đâu? Tôi cướp giật của người ta là tôi một ác nhân tại thế. Lương gạt người ta là tôi một ác nhân tại thế. Kết quả tôi sẽ đi đâu? Thì tự nó sẽ có câu trả lời. Ăn năn sám hối, tìm đường tu tiến để giải cái nghiệp của quá khứ là người không. Còn tiếp tục làm như vậy, uổng công giả trà, rốt cuộc rồi cũng tay không ra đi. Có làm được cái gì? Mưu mô cho cách mấy cũng chẳng làm được cái gì. Phát triển từ quan của chính mình là quan trọng. Có quân bình là có từ quan phát triển. Con người nó khác hơn con thú. Cái đầu hướng thượng, tiếp xúc với nguyên khí cả càn khôn vũ trụ. Con thú nó không được tiếp xúc cái đó. Chúng ta là đi thẳng, đi ngay. Mà thực hành pháp lý vô vi là không dị nể một ai. Chính tôi thực hành đạt được cái gì nói cái đó thôi, chứ không phải là hành pháp vô vi để chửi mắng người ta là sai. Không được. Hành triển để ảnh hưởng người kế tiếp cùng hành với chúng ta là đúng. Đừng hành triển mà tôi hiểu rồi tôi hăm dọa người khác là không được. Nhiều người tu được chút nó đi học bùa phép, rồi có gì tao sẽ ếm mày, hại mày. Nhưng mà không biết cái câu ếm này là hại mình mà không hay. Ếm họ là ếm mình, hại người là hại mình, không hay. Tới giờ phút lâm chung mới biết bệnh hoạn sẽ xảy ra một cách khơi trở tay không kịp. Rồi đâm ra chê đạo này, chê đạo nọ, biến thành con quỷ trần gian chứ có ích lợi gì. Muốn làm một thánh nhân, muốn làm một người từ thiện, không nên xía động vào việc cá nhân và không nên hành hạ đối phương. Bằng trí, bằng ý hay là bằng hành động cũng đều không tốt. thực hành tự giải tự cứu ảnh hưởng là tốt, ảnh hưởng người kế tiếp. Ai cũng có tự ái, họ tự cảm thức được giá trị của đường tu đường tiến, họ tự tu tự tiến là công bằng. Mà chúng ta buộc người ta tu cũng không công bằng, buộc người ta cam kết cũng không công bằng. Họ tự thức tự cam kết lấy chính họ là công bằng. Những người muốn làm chánh trị thì thậm chí tu cũng phải cam kết. Rồi cuối cùng một khối chánh trị mà thôi, đó là tạo sức mạnh cho một cá nhân. Nhưng mà rốt cuộc cá nhân đến xuống âm phủ được đâu ngồi ghế tốt, không được đâu. Bằng áo tốt thì có mà ngồi ghế tốt không cho. Sự công bằng của trời đất có, không cho. Những người làm quá thái không được ngồi ghế tốt và không được mời nữa. Ở thế gian bảnh bao lắm, xưng danh số 1 không có số 2, nhưng mà chết rồi là sẽ biết. Có chỗ trừng trị rõ ràng. Mất thức bình đẳng thì tu cái gì? Tu phải mở thức hòa đồng và bình đẳng mới thật là người tu. Đi theo ánh sáng của trời đất mới là thật là người tu. Sự diệu thanh của Đại Bi luôn luôn ban chiếu, mà người không thanh không nhận được. Người phải tu, dốc lòng tu, đạt tới thanh mới nhận được diệu thanh của Đại Bi mà tiến thân. Sự công bằng là công bằng, nhân quả là nhân quả. Trời đất đã sắp đặt bộ luật rất rõ ràng. Chính người khước ngoại không lo tu, biến chứng bày ra đủ chuyện không hay cho chính mình mà tưởng là chuyện tốt cho chung. Rồi càng xây dựng càng khổ cho chung mà thôi. Tại sao xứ tôi cúng Phật lạy Phật hoài mà tới cái kỷ nguyên nào dân tôi cũng nghèo khổ? Tại vì tạo ngu cho dân, tạo yếu cho dân, không phát triển đồng điệu hướng thượng, làm sao có hòa tốt dân Phật được. Hạnh đức không có làm sao tu? Phải có hạnh đức. Hạnh đức là phải biết thương yêu mình, lập lại sự quân bình của chính mình thì mới có hoa đẹp nghìn năm không heo, mới là dân Phật được. Tâm thức của chúng ta còn hằn học hơn thua, làm sao có hoa tốt để dân Phật. Muốn tu phát triển thì phải biết luồng điển của nội tâm, trung tâm bồ đạo hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ thì mới tỏa ra ánh sáng tốt đẹp cho muôn loài vạn vật ở tương lai. Chỉ có hành thôi, trong thực hành